Thế rồi bây giờ sau khi nói đến công trình tạo dựng đó, thì phần kế tiếp là tác giả trình bày hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Và lịch sử ở đây là lịch sử của Israel. Mà các anh chị đây thì là những người đã học Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Và cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần là phương pháp đọc Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối, chứ không phải là đọc Thánh Kinh theo cái kiểu học lý thuyết về sách này, về sách nọ, mà là mình đọc. Và nhờ đọc như thế cho nên tôi nghĩ rằng khi mà tác giả kể tên các nhân vật ở đây thì các anh chị biết hết rồi. Có thể lúc trước khi học Thánh Kinh thì mình chưa biết, nhưng mà bây giờ thì chả nhẽ lại không biết à? Ông Mô-xê mà chả nhẽ không biết à? A-rôn mà không biết à? Biết hết chứ. Thế thì tác giả sắp xếp này, để ý ở trong bảng văn tôi gửi cho các anh chị đó. Các tổ phụ, sau đó Mô-xê, A-rôn, Phi-nê-hát, sau đó là Joshua, Caleb, rồi đến thời của các thẩm phán, hay chúng ta gọi là thủ lãnh đó, rồi đến Samuel. Có đúng thứ tự các anh chị học không? Đúng như vậy thôi. Rồi sau đó đến Nathan. Nathan là vua hay là ai đấy? À, tiên tri. Tưởng là vua nữa thì. Còn vua nào đấy?
David
này, Solomon này, Elia và Elise là hai vị tiên tri lớn. Rồi đến Hezekiah. Hezekiah có tiên tri không đây? Có à? Không phải Ezekiel nhé. Hai vị khác nhau nhé. Hezekiah là ông vua, và Isaiah là vị tiên tri làm việc vào cái thời đại đó. Rồi đến Josiah và các tiên tri. Nhưng mà các anh chị có thấy lạ lùng không? Sau đó tác giả nói đến các vị anh hùng sau thời lưu đày. Được rồi. Rồi sau đó lại nói đến các vị anh hùng trước lụt đại hồng thủy. Lụt hồng thủy là sau hay là trước? Trước lâu. Lâu lắm. Như vậy thì thứ tự ở đây có hoàn toàn là lịch sử chính xác 100% không? Dạ thưa không. Thưa không. Nếu mà chúng ta mở ở chương 49 đó, để nhắc đến các vị anh hùng mà thời trước luật hồng thủy, thì sẽ thấy ông ấy kể ra ông Khanốc này, ông Giuse này, trời ơi, ông Giuse là nổi tiếng. Nhưng mà ông Giuse thì sau luật hồng thủy, phải không? Rồi các tổ phụ đầu tiên nữa, ông Sem, ông Xét, lại còn thêm ông Adam vào đây nữa, thì làm sao mà sau được? Cho nên nó không có theo cái thứ tự lịch sử theo nghĩa lớp lang, biến cố trước rồi dẫn đến biến cố sau. Có đấy, nhưng không hoàn toàn. Tác giả chúc tụng tôn vinh Chúa qua những kỳ công Chúa làm trong thiên nhiên, qua những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong lịch sử, qua những nhân vật lịch sử. Thế thì đây là nền tảng cho một bài học giáo lý rất quan trọng đối với người Công giáo. Đó là giáo lý Công giáo dạy rằng chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa qua thiên nhiên và trong lịch sử. Tôi trích nguyên văn lời của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Roma cho các anh chị. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Cái câu cuối cùng, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. tôi nhìn thấy cái bàn này, các anh chị cũng nhìn thấy cái bàn này và cái bàn này, nhưng các anh chị có nhìn thấy người làm ra nó không? Không thấy. Nhưng mà dù chúng ta không nhìn thấy người làm ra nó đó, chúng ta có thể khẳng định rằng cái người làm ra nó có mặt trong cuộc đời này không? Đó. Ít nhất là người ta hiện hữu chứ, phải không? Cái bàn này đâu có phải tự nhiên mà nó có. Thánh Phaolô nói rất rõ như vậy. Rồi Thánh Augustino, ngài cũng viết thêm: hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời và bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại ấy, tất cả sẽ trả lời bạn: hãy xem đó, chúng tôi quả là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa đó nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay? Thánh Augustino cũng sử dụng một lập luận giống như Thánh Phaolô vậy. Thế ở đây xin nói rõ hơn chút. Đâu có phải ai cũng đồng quan điểm với chúng ta đâu. Có những người chủ trương vô thần, Thiên Chúa không hiện hữu, hay nói đơn giản không có Chúa. Như vậy khi chiêm ngắm vũ trụ mà chúng ta nói là tuyệt vời như thế này, thì người ta trả lời làm sao? Vật chất tự nhiên là nó phát sinh ra cái vũ trụ tuyệt vời như thế này. Thế một câu hỏi rất lớn người ta sẽ hỏi các nhà duy vật: thế thì cái vật chất ấy nó là cái gì? Hả? Vật chất nó là cái gì mà nó giỏi thế? Vật chất mà nó không có chút tinh thần nào mà sao nó giỏi thế? Không trả lời được. Có người bảo rằng ngẫu nhiên, vũ trụ này ngẫu nhiên tình cờ nó vậy, chẳng ai dựng đến nó cả. Mà các anh chị biết rằng cái xác suất về ngẫu nhiên đó nó bé như thế nào không? Mình có 7 nốt nhạc thôi nhé, Do Re Mi Fa Sol La Si, và thêm vào những trường độ, ví dụ như là dấu đen hoặc là đen chấm, đại khái vậy, mà làm ra biết bao nhiêu bài hát. Thấy không? Mình chỉ có 24 chữ cái thôi nhé, mà làm ra biết bao nhiêu tác phẩm. Đấy. Bây giờ cái tình cờ và cái ngẫu nhiên là làm sao? Tự nhiên tôi lấy 24 chữ cái với lại 7 nốt nhạc, tôi tung lên trời cái, nó xuống cái là nó thành mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Có à? Đâu có đơn giản vậy. Thế thì bảo cái vũ trụ huy hoàng vĩ đại như thế này, nó ngẫu nhiên nó có à? Thử suy nghĩ coi, có logic không? Một lập trường khác bảo rằng bất khả chi. Nghĩa là làm sao? Họ chủ trương rằng Thiên Chúa có hay không, tôi không thể biết được. Cho nên tôi cũng không phải vô thần, nhưng mà tôi cũng không hữu thần. Tôi chủ trương là không thể biết được. Thì dĩ nhiên ai có lập trường thế nào mình phải tôn trọng chứ. Nhưng mà với trí khôn con người, tự nhiên mình cũng đặt câu hỏi: cái bàn cái ghế tầm thường như thế này mà còn có người làm ra nó, chả nhẽ vũ trụ mênh mông tuyệt vời như thế này mà lại không có đấng làm được nó à? Cho nên riêng đối với chúng ta thì cảm thấy lập trường gọi là bất khả chi này nó cũng không vững. Thế thì những gì mà Thánh Phaolô nói vừa rồi, Thánh Augustino nói vừa rồi, sẽ được Thánh Thomas Aquino khai triển thành những chứng lý triết học để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà người ta gọi là chứng cứ hay là chứng lý vũ trụ luận. Có nghĩa là khởi đi từ vũ trụ này, một vũ trụ chuyển động, một vũ trụ hết sức trật tự và hài hòa, một vũ trụ với vẻ đẹp tuyệt vời, khởi đi từ vũ trụ này để nhận ra rằng phải có đấng làm nên nó, phải có Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là tôi không có ý dạy cái cua về chuyện đó ở đây, nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh liên quan đến đề tài đó, cho nên tôi nhắc cho các anh chị thôi. Khởi đi từ vũ trụ này mà khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều này thì tất cả các anh chị đã chấp nhận lâu rồi. Nhưng tác giả sách Huấn Ca không có ý ngừng ở đây. Không có ý ngừng ở chỗ là chỉ chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mà tác giả sách Huấn Ca muốn dẫn chúng ta đến một tâm tình quan trọng hơn. Đó là khi tôi chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa, tôi phải có một thái độ, một tâm tình tạ ơn, tôn vinh, chúc tụng. Hỏi thật các anh chị là có bao giờ chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên mà mình dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa? Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá. Quả thật là chúng ta đi trên đường, có lẽ là thành phố mình bây giờ nó bê tông hóa quá. Đây là một trong lý do mà người ta nói thế giới hiện đại và con người sống trong thế giới hiện đại, họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lý do là vì thế này. Cái thế giới hiện đại là một thế giới kỹ thuật. Các anh chị cứ nhớ Việt Nam của mình cách đây 20 năm với lại ngày hôm nay đã thấy khác rồi. Những tòa nhà chọc trời mọc cao lắm. Tiếng Latin dùng cái từ là vestigia. Chẳng hạn bây giờ ta đi ra ngoài bãi biển, ta nhìn thấy trên bãi biển có những dấu chân, ta biết rằng có một người đã đi qua. Thế những dấu chân đó, vestigia, dấu vết. Trước đây á, người ta nhìn đâu người ta cũng thấy dấu vết của Thiên Chúa. Nhưng mà con người trong thế giới hiện đại, đặc biệt là trong những thành phố lớn đó, suốt ngày quanh quẩn ở cái thành phố đấy, không thấy trời đâu, không thấy trăng đâu, không thấy sao đâu, chỉ toàn thấy nhà bê tông. Người ta chỉ còn thấy vết tích của loài người, chứ không thấy vết tích của Thiên Chúa, không cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng ta rời thành phố mà đi ra những vùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời, mình thấy mình nhỏ bé, rồi đồng thời cảnh Chúa dựng lên sao mà nó đẹp thế. Trên đường đi ra Huế mà chẳng hạn, đèo Cẩm Vân mà lên đến chỗ cao nhất đó, đứng à để đèo gì à xin lỗi lại chùa này lại thêm một cái đèo ca sĩ rồi đấy, đèo Hải Vân, đứng đấy mà ngắm cảnh rất là đẹp. Mấy năm ở nước ngoài thì tôi chỉ có mê mỗi mùa thu của họ thôi, mùa đông thì tôi sợ phát khiếp thôi. Mùa hè thì nó cũng nóng như mình quen rồi. Mùa xuân thì hoa nở rất là đẹp đấy, nhưng mà cái nét đẹp nó quá là rạng rỡ. Nhưng mà mùa thu á thì rất là đẹp, và cái đẹp rất nên thơ. Việt Nam mình không có cái cảnh mà lá nó vàng úa đỏ ôi, còn đằng kia nó là dọc theo con đường lá nó cứ vàng úa đỏ ôi như vậy, cho nên là thấy đẹp nhức nhối ấy. Biết bao nhiêu cảnh thiên nhiên mà Chúa ban cho mình. Và cái điều quan trọng là qua cái cảnh thiên nhiên đó mà mình cảm nhận sự hiện diện của Chúa, cầu nguyện với Chúa ở trong thiên nhiên chứ không chỉ ở trong nhà thờ. Không biết có phải đấy là một trong những lý do khiến cho những ngôi chùa và những đan viện công giáo, đan viện là những nơi mà các tu sĩ chuyên sống chiêm niệm, thì thường những đan viện đó là được xây dựng ở những nơi rất vắng người, và trên núi cao trong rừng sâu sống với thiên nhiên. Không những yên tĩnh mà là họ chiêm ngắm thiên nhiên, cảm nhận Chúa hiện diện ở trong thiên nhiên. Rồi thêm một điểm nữa, bà mẹ của Thánh Don Bosco hồi xưa là mỗi một lần mà bà ấy dẫn con đi dạo ở vùng núi này kia, chỉ cho con thấy cảnh đẹp như vậy, và đồng thời bà ấy giúp con cầu nguyện. Hay là cái đó, giúp cho đứa con của mình cầu nguyện với Chúa khi chiêm ngắm cảnh thiên nhiên. Dĩ nhiên là trước hết là bà ấy phải có tâm tình ấy, chứ không có làm sao mà giúp con được. Giúp cho đứa con của mình nó ý thức và nó sống tâm tình cầu nguyện với Chúa ngay giữa lòng thiên nhiên. Thế rồi, khi mà ta nói đến việc ca tụng Chúa trong lịch sử, bởi vì Chúa thực hiện những kỳ công vĩ đại trong lịch sử, thì mình cũng phải tự hỏi một điều thế này. Có bao giờ mình nhìn lại lịch sử cuộc đời riêng của mình, mình nhìn lại lịch sử giáo hội của mình và cả lịch sử dân tộc của mình để mà mình khám phá ra sự hiện diện của Chúa? Tôi nghĩ là nói đến lịch sử dân tộc với lịch sử giáo hội, các anh chị thấy nó to quá. Nhưng mà lịch sử cuộc đời riêng của mình ấy, có lần tôi chia sẻ với các anh chị về một phương pháp cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Hồi tưởng, cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời của mình, những biến cố, những con người, những sự kiện, và qua đó mình cảm nhận được rằng Chúa có mặt ở trong đời mình và Chúa yêu thương mình. Đó là một phương pháp cầu nguyện tốt lắm đó. Và đặc biệt là mỗi năm những dịp lớn trong gia đình là chúng ta nên sống cái tâm tình cầu nguyện này. Ví dụ ngày kỷ niệm hôn phối chẳng hạn, hay là ngày mà có một đứa con ở trong nhà nó kỷ niệm sinh nhật chẳng hạn, cha mẹ có dịp hồi tưởng lại và mình tạ ơn Chúa bằng những cái gì rất là thật ở trong đời của mình chứ không phải là lý thuyết. Đấy, phần thứ nhất ngày hôm nay tôi xin các anh chị cùng quan tâm, đó là tác giả mời gọi chúng ta ca tụng Chúa trong thiên nhiên, trong lịch sử.